Kính bạch thầy, ban hộ nghiệp có tác dụng với người sắp lâm chung không? Theo đúng tinh thần của chánh pháp thì nên làm gì với người sắp lâm chung? Nam mô A Di Đà Phật.
Đạo Phật đó, nó đúng nghĩa là đạo tỉnh thức dành cho người sống. Nhưng do Phật giáo Trung Quốc phát triển theo một hướng tinh cực, đã đào sâu quá nhiều về phương diện cho người chết. Và do vậy đó, các hình thái hộ niệm vốn rất xa lạ với Đức Phật và Thầy Đức Phật đã trở thành phổ biến hiện nay trong cộng đồng Việt Nam do ảnh hưởng từ khuynh hướng tu của Đài Loan và Trung Quốc. Khoảng 5 thập niên trở lại đây đó thì các ban hộ niệm có mặt, và họ nghĩ rằng là đang rất hấp hối sự có mặt của ban hộ niệm trong việc niệm Phật. Rồi sau đó 8 tiếng sau khi chết, rồi một vài ngày sau sẽ giúp cho người chết được giảng sanh Tây Phương. Đây là một niềm tin hoàn toàn mê tín và trái ngược lại với lời dạy gốc của Đức Phật. Nguồn gốc của lời dạy mê tín này là từ Đài Loan và Trung Quốc. Người Việt Nam chúng ta nên trực tiếp tiếp thu đạo Phật từ Ấn Độ, đừng trải qua lăng kính của Trung Quốc. Đạo Phật vào Việt Nam vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch. Như vậy trung bình đạo Phật Việt Nam trước Trung Quốc trên 2 thế kỷ. Và do đó không có lý do gì để đạo Phật Việt Nam phải lệ thuộc và chấp nhận các hình thái của Phật giáo Trung Quốc, nhất là các hình thái mê tín dị đoan. Người tu theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc mê tín như vừa nêu đó sẽ làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh quay lưng lại với đạo Phật, vì thấy những người tu đạo Phật này đó đã thể hiện ra một cái gì đó rất tiêu cực, bi quan, yếu thế, chán trường, tuyệt vọng. Cuộc sống của con người thì không chăm sóc, mà chăm sóc chỉ cho các cái xác chết thôi. Một hòa thượng Nhật Bản đó, có lần phát biểu như thế này: muốn tổ chức sinh nhật linh đình thì vào nhà thờ Thần Đạo, bởi vì Thần Đạo là đạo gốc của Nhật Bản, tổ chức sinh nhật rất hay. Muốn tổ chức đám cưới linh đình thì vào nhà thờ của Công giáo và Tin Lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình thì vào nhà chùa. Như vậy đạo Phật hốt xác. Thì đó rất là tội cho đạo Phật. Đang khi Đức Phật dạy đó, đạo của Ngài được người trí hiểu, thực tập và tán dương, có nghĩa là những người sống. Bây giờ mình không phục vụ cho người sống mà chỉ lo cho người chết, mà theo Đức Phật đó, sau khi chết nghiệp sẽ dẫn người đó đi tái sinh, phần lớn là trong vòng vài phút sau khi chết, nhiều nhất là 49 ngày sau. Cho nên á, cái vai trò của hộ niệm tốt nhất là nên thực hiện khi người đó đang nằm trên giường bệnh hấp hối, và phải nhắc nhở cho người đó: điều một, rũ bỏ hết mọi chấp trước gia tài, sự nghiệp, tình thương, rồi hận thù oan trái. Thứ hai, không sợ chết, không sợ sinh ly tử biệt, và không ngộ nhận rằng chết là kết thúc sự sống vĩnh viễn. Sau khi chết chúng ta lại tiếp tục gặp người thân dưới hình thức này hay là hình thức khác thôi. Từ đó đó người ta không tiếc nuối và níu kéo sự sống. Thứ ba, những cái mối quan tâm gì dưới kẹt nào của người thân thì phải cung cấp cho các thầy các sư cô làm hộ niệm, để cho họ có thể hướng dẫn trực tiếp cho người bị bệnh này, nhờ đó mà người bệnh thực hiện theo, cho nên tiến trình tái sinh diễn ra nhanh chóng hơn. Đó là ba nội dung căn bản của việc làm hộ niệm. Còn sau khi chết rồi đó, phần lớn là tái sinh. Nếu người chưa tái sinh đó, thì họ sống trong một trạng thái sợ hãi, lo lắng, tiếc nuối, hoang mang, và tất cả cái phức cảm tâm lý đó làm cho họ khó có thể an tâm tập trung để lắng nghe lời hướng dẫn và trợ niệm. Cho nên trợ niệm sau khi chết thì lợi ích không nhiều, và phần lớn là không đáng kể, dù người hộ niệm đó là nhiều thầy hay là nhiều Phật tử. Bởi vì nghiệp dẫn người đó đi tái sanh rồi, cho nên chúng ta làm vừa phải, trung bình là nửa tiếng cho đến một tiếng làm hộ niệm, có tư vấn hướng dẫn để cho người chuẩn bị chết hoặc sau khi chết đó, có thể hiểu và làm đúng theo lời Phật dạy, nhờ đó giảng sanh đó, hay là tái sanh được diễn ra nhanh chóng hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch